Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng tín thác của các nữ tu Oxolin nơi sự phù trợ của Thánh Cả Giuse. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài hoạt động. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, tòa thánh mạnh mẽ lên án vụ sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, ông Shabazz Bhatti, và kêu gọi các chính phủ tích cực bảo vệ tự do tôn giáo. Ông Bhatti bị một toán võ trang mang mặt nạ sát hại sáng hôm qua mùng 2 tháng 3 tại thủ đô Islamabad. Họ phục kích chặn xe của ông trên đường phố, lôi ông ra khỏi xe và bắn hạ ông trước khi tẩu thoát trên một xe hơi khác. Cháu gái của ông Bhatti cũng đi chung xe với ông khi xảy ra vụ phục kích và sát hại. Toán người đã nã súng trong vòng 2 phút và lúc đó không có nhân viên an ninh nào tháp tùng ông Bhatti. Ông được chở ngay vào nhà thương Shifa để cấp cứu, nhưng các bác sĩ không cứu được. Những kẻ sát nhân đã để lại nơi phục kích một truyền đơn ký tên là tổ chức Tehrik E Taliban Pakistan và cho biết là đã giết chết ông Bhatti vì ông đã chống lại luật phạm thượng Hồi giáo. Trả lời câu hỏi của giới báo chí sáng hôm qua, Chalom Bhatti, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói: "Vụ ám sát bộ trưởng Pakistan đặc trách dân thiểu số Shabazz Bhatti là một sự kiện bạo lực mới hết sức trầm trọng. Nó chứng tỏ thật là điều rất đúng, những lời can thiệp mạnh mẽ của Đức Thánh Cha về bạo lực chống các tín hữu Kitô và chống lại tự do tôn giáo nói chung." Ông Bhatti là người Công giáo đầu tiên giữ nhiệm vụ như thế. Chúng ta hãy nhớ rằng ông đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hồi tháng 9 năm ngoái và đã làm chứng về sự dấn thân của ông cho sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Pakistan. Ngoài việc cầu nguyện cho nạn nhân lên án hành vi bạo lực không thể tưởng tượng được như vậy, cũng như sự gần gũi với các tín hữu Kitô Pakistan bị sự oán ghét làm thương tổn, tòa thánh còn kêu gọi tất cả mọi người hãy ý thức về sự hết sức cấp thiết phải bảo vệ tự do tôn giáo và các tín hữu Kitô là đối tượng của bạo lực và bách hại. Vụ ám sát bộ trưởng Bhatti xảy ra 2 tháng sau khi thống đốc tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, cũng bị sát hại vì đã kêu gọi bãi bỏ đạo luật bất công về phạm thượng Hồi giáo.
Praha, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Agnes miền Bohemia. Thánh nữ sinh năm 1211 là con của vua Otakar I. Mẹ ngài là Costanza, em của vua Andrea đệ nhị nước Hungary. Khi được 23 tuổi, ngài thành lập một đan viện Thánh Clara bên bờ sông Moldova vào năm 1234 và gia nhập đan viện, làm viện mẫu cho đến khi qua đời vào ngày 2 tháng 3 năm 1282, thọ 71 tuổi. Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong hiển thánh ngày 12 tháng 11 năm 1989. Trong dịp đó, Đức John Paul II khẳng định rằng, Thánh Agnes tuy sống trong một thời kỳ rất xa chúng ta, nhưng ngày nay ngài vẫn là tấm gương rạng ngời về đức tin Kitô và về đức bác ái đến độ anh hùng, mời gọi chúng ta suy tư và noi theo. Thứ Tư hôm qua, mùng 2 tháng 3, Đức cha Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Praha, chính thức khai mạc năm kỷ niệm Thánh Agnes với thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi gần cầu Thánh Carlo ở Praha. Trong năm kỷ niệm, sẽ có nhiều sinh hoạt như các buổi thuyết trình, hòa nhạc và cao điểm sẽ là cuộc triển lãm tựa đề Thánh Agnes miền Bohemia, Công Chúa và Nữ Tu sẽ được khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm nay tại Đan Viện Thánh Agnes ở Praha.
Roma, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi các tín hữu cộng tác vào việc phong hiển thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Theo giáo luật hiện hành, để một vị chân phước được phong hiển thánh, cần có thêm một phép lạ được chứng thực. Trong sứ điệp video truyền đi trên mạng Internet, Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong, kêu gọi các tín hữu thông báo cho văn phòng của ngài về tất cả những ơn nhận được nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II, ví dụ các vụ khỏi bệnh hoặc những ơn lành khác. Mặt khác, hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức ông Oder đã thuyết trình tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ ở Roma về tiến trình án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng tiến trình này là một sự tái khẳng định về sự minh bạch trong sáng hoàn toàn về đời sống của Đức Cố Giáo hoàng như một người và như một tư tế. Không có sự khác biệt giữa Đức Wojtyła công khai và một Đức Wojtyła riêng tư. Ý kiến mà thế giới có về người trong hơn 26 năm làm giáo hoàng tỏ ra hoàn toàn chân thực. Kho tàng quý giá thực sự của tiến trình điều tra phong chân phước là một sự củng cố chắc chắn về nguồn mạch cuộc sống của Đức Cố Giáo hoàng. Một cuộc sống hoàn toàn phù hợp với đức tin, năng lực, lòng nhiệt thành, sự sâu xa và tự nhiên của người, là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, lòng say mê của người đối với Chúa Kitô và cảm thấy được Chúa yêu thương.
Abuja, Giáo hội Công giáo tại Nigeria đang chuẩn bị hai đại hội quan trọng vào năm tới 2012, đó là Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ hai và Đại hội Toàn quốc về Mục vụ lần thứ tư. Giáo hội Nigeria đã tổ chức Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ nhất cách đây gần 10 năm, tức là vào năm 2002. Vừa qua, Đức cha Hilary Okeke-Nwi đã khai mạc Ủy ban chuẩn bị cho hai đại hội trên đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của hai sinh hoạt này đối với đời sống của giáo hội tại Nigeria. Ngoài ra, hãng tin Công giáo Nigeria đưa tin trong những ngày qua, Đức cha John Onayekan, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Abuja, đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn quốc cầu nguyện cho Nigeria tại Abuja do Hội đồng Toàn quốc các hội phụ nữ Công giáo tổ chức. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Onayekan đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước, đặc biệt là trong dịp tổng tuyển cử sắp tới tại Nigeria. Ngài không quên tố giác nhiều lực lượng đang tìm cách khuynh đảo đất nước, những trò lừa đảo, đảo lộn công ích và ngăn chặn sự phát triển chính trị của quốc gia, nạn tham ô hối lộ ồ ạt và nạn trộm cắp. Đức Tổng giám mục ghi nhận sự phẫn nộ của giới trẻ, thất vọng và thất nghiệp do tình trạng vừa nói của đất nước.
Roma, đoàn chủ tịch toàn quốc hội Unitansi ở Italia, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương lộ đức và các đền thánh, bày tỏ sự hài lòng và biết ơn vì phủ quốc vụ khanh tòa thánh quyết định dành chỗ đặc biệt cho các hội viên và bệnh nhân trong lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Hội Unitansi đã xác định một kế hoạch để đón tiếp các bệnh nhân và người khuyết tật về Roma dự lễ phong chân phước. Trong thông cáo công bố hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Hội Unitansi cho biết ban lãnh đạo và các hội viên của hội vẫn cảm động nhớ lại lời Đức Gioan Phaolô II nói với hội này trong buổi tiếp kiến hồi tháng 11 năm 2004, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hội này rằng: anh chị em thi hành một công tác phục vụ khiêm tốn và âm thầm, anh chị em hãy trở thành chứng nhân tình thương của Thiên Chúa, hãy trở thành cung thánh sống động của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng kinh nghiệm bản thân và công tác phục vụ của Unitansi qua việc lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích và không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa. Người sáng lập hội Unitansi là Giovanni Battista Tomasi. Năm 1903, khi còn là một thanh niên hơn 20 tuổi, bị sưng khớp xương nan y và phải ngồi ghế lăn 10 năm và chịu rất nhiều đau đớn. Với tinh thần nổi loạn, anh đến lộ đức mang theo khẩu súng ngắn với chủ ý tự sát trước hang đá Đức Mẹ. Nhưng chính tại đây Tomasi được ơn hoán cải, tuy không được khỏi bệnh thể xác. Sau đó anh thành lập hội Unitansi.
Bon, liên tiếp trong 2 năm, số tiền thuế giáo hội công giáo tại Đức nhận được bị giảm sút. Hôm qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong năm qua, 27 giáo phận tại Đức nhận được tổng cộng 4 tỷ 794 triệu euro tiền thuế, tức là giảm 2,2% so với năm 2009 trước đó, cụ thể là giảm 109 triệu euro. Người ta chưa biết số tiền thuế giáo hội Tin lành tại Đức nhận được trong năm qua. Trong năm 2009, giáo hội này nhận được 4 tỷ 400 triệu euro, tức là giảm 300 triệu euro so với năm 2008. Tại Đức, tín đồ của các tôn giáo được công nhận đều phải đóng thuế cho giáo hội của mình. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội. Bình quân số tiền thuế mỗi người dân đóng cho giáo hội liên hệ vào khoảng 9% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Gần đây, chỉ có khoảng 1/3 trên tổng số 25 triệu 500 ngàn tín hữu công giáo Đức đóng thuế cho giáo hội. Trẻ em, người trẻ không có lợi tức và người già với tiền hưu bổng kém, cũng như người thất nghiệp, không phải đóng thuế giáo hội.
Václava, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwicz, Tổng giám mục Cracovia, cựu bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, đã bán đấu giá đồng hồ đeo tay của ngài để giúp một hải nhi Ba Lan bị bệnh nặng. Hãng tin công giáo cai của Ba Lan chuyển đi hôm 24 tháng 2 vừa qua cho biết, hồi đầu tháng 2 này, Đức Hồng Idzivich đã cho rao bán đấu giá trên Internet chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhãn hiệu Maurice Lacroix bằng thép và vàng 18 carat người ta tặng cho ngài khi nhận chức Tổng giám mục Cracovia hồi năm 2005. Kết quả là ông Michael Gresik đã trả giá cao nhất với 2.800 euro, để mua chiếc đồng hồ đó. Số tiền này được Đức Hồng Y dành để giúp một hải nhi Ba Lan đang được điều trị về bệnh tim tại Bệnh viện Đại học ở thành phố Munich, Nam Đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lý tưởng tự do mà loài người khát khao chỉ được thực hiện với sự tràn đầy trong Thiên Chúa, chứ không qua bạo lực và âu lo. Qua đó cả ngày nay nữa người ta thường tìm kiếm. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với gần 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Thánh Francisco de Sales, giám mục, tiến sĩ giáo hội. Ngài nói về tiểu sử thánh nhân như sau.
Nato nel 1567 in una regione francese di frontiera, era figlio del signore di Boissy, antica e nobile famiglia di Savoia. Vissuto a cavallo tra due secoli, il 500 e il 600.
Sinh năm 1567 trong một vùng biên giới nước Pháp, người là con ông chúa Boissy, một gia đình thượng lưu quyền quý nhà Savoia. Sống giữa hai thế kỷ 16 và 17, thánh nhân quy tụ nơi mình cái tinh túy của các giáo huấn và các chinh phục văn hóa thời đó, bằng cách hòa giải gia tài của thuyết nhân bản với sự thúc đẩy hướng tới tuyệt đối của các trào lưu thần bí. Tại Paris, người học cao học và triết học. Tại Đại học Padova bên Italia, người theo học luật như thân phụ muốn và lấy bằng tiến sĩ lưỡng luật, giáo luật và dân luật. Trong thời thanh xuân, khi suy tư về tư tưởng của Thánh Agostino và Thánh Thomas thành Aquino, Francisco gặp khủng hoảng nặng liên quan tới ơn cứu rỗi và sự tiền định của mình và nghi ngờ đến mất ăn mất ngủ trong mấy tuần liên tiếp. Và sống các vấn đề thần học thời đó như là thảm cảnh tinh thần. Sau cuộc thử thách, Francisco đến nhà thờ các cha dòng Đa Minh ở Paris, rộng mở con tim cho Chúa và cầu nguyện như sau. Lạy Chúa là đấng nắm giữ mọi sự trong tay, và các con đường của Ngài là công lý và sự thật. Bất cứ gì xảy ra, bất cứ gì Chúa đã thiết định cho con, Chúa luôn luôn là thẩm phán công bằng và là cha thương xót. Con sẽ yêu Chúa, lạy Chúa. Con sẽ yêu Chúa ở đây và sẽ luôn luôn hy vọng nơi lòng thương xót Chúa và sẽ luôn luôn lặp lại lời ca ngợi Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ luôn mãi là niềm hy vọng và ơn cứu độ của con trên trái đất của các kẻ sống.
Tiếp tục trình bày tiểu sử Thánh Francisco de Sales, Đức Thánh Cha nói, từ đó Francisco tìm được sự bình an trong thực tại triệt để và giải thoát của tình yêu Chúa. Yêu Chúa mà không thắc mắc đòi hỏi gì và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu Chúa và thánh ý Ngài. Đây sẽ là bí quyết cuộc sống của thánh nhân sẽ được trình bày trong khảo luận về tình yêu Thiên Chúa. Thắng vượt mọi chống đối của thân phụ, ngày 18 tháng 12 năm 1593, Francisco de Sales được thụ phong linh mục. Năm 1602, người trở thành giám mục Geneva trong thời gian thành phố này đã trở thành pháo đài của tin lành Canvin, đến độ tòa giám mục của Đức Cha phải đặt tại Annecy. Là chủ chăn của một giáo phận miền núi nghèo và gặp nhiều khó khăn, nhưng thánh nhân đã biết nếm hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và núi rừng và coi tất cả đều là lời ca ngợi Thiên Chúa. Tuy gặp các khó khăn như thế, nhưng cuộc sống và giáo huấn của thánh nhân xem ra có ảnh hưởng mênh mông đối với Âu Châu thời đó và các thế kỷ theo sau. Người là tông đồ, vị giảng thuyết, nhà văn, người hoạt động và cầu nguyện, dấn thân thực hiện các lý tưởng của cộng đồng chung Trento, bị liên lụy trong cuộc tranh luận và đối thoại với các anh em tin lành và sống kinh nghiệm sự hữu hiệu của tương quan cá nhân và bác ái. Thánh nhân cũng đảm trách các sứ mệnh ngoại giao trên bình diện Âu Châu và các nhiệm vụ làm trung gian hòa giải, nhưng nhất là người hướng dẫn các linh hồn. Từ cuộc gặp gỡ với một phụ nữ trẻ là bà chúa vùng Charmoisy, người có chất liệu để viết các sách thiêng liêng được nhiều người đọc nhất trong kỷ nguyên tân tiến. Từ sự hiệp thông tinh thần sâu xa với thánh nữ Giovanna Francesca di Chantal sẽ nảy sinh dòng các nữ tu thăm viếng, có đặc tính là sống sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa trong đơn sơ và khiêm tốn, chu toàn các việc tầm thường hàng ngày một cách phi thường.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, cuộc sống của Thánh Francisco de Sales tương đối ngắn ngủi, người qua đời năm 1622 khi mới 55 tuổi. Nhưng gương mặt của người giải tỏa ra một sự tràn đầy thanh thản và phong phú với các giáo huấn có ảnh hưởng lớn trên lương tâm Kitô. Thánh nhân có nhiều quan niệm về từ nhân bản và khiến cho nó có nghĩa là văn hóa và lịch thiệp, tự do và dịu dàng, cao quý và liên đới. Trong cuốn dẫn nhập vào cuộc sống đạo đức viết cho bà Philothea năm 1607, thánh nhân mời gọi tín hữu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, sống tràn đầy hiện tại trong thế giới này và chu toàn các bổn phận của mình. Lời mời gọi tín hữu giáo dân săn sóc việc thánh hiến các thực tại trần thế và thánh hóa cuộc sống thường ngày cũng là tinh thần tu đức của chúng ta ngày nay và sẽ được công đồng chung Vatican II đề cao. Trong khảo luận về tình yêu Thiên Chúa viết cho Tiotimo năm 1616, Thánh Francisco đưa ra một quan điểm chính xác về con người, một nền nhân chủng học, trong đó lý trí hay linh hồn lý luận được coi như một kiến trúc hài hòa, một đền thờ có nhiều chỗ, chung quanh một trung tâm gọi là đỉnh, chóp của tinh thần hay đáy của linh hồn. Đó là nơi sau khi đã qua hết các mức độ của nó, lý trí khép mắt và sự hiểu biết trở thành tất cả là một với tình yêu. Đức Thánh Cha khai triển điểm này như sau.
Che l'amore nella sua dimensione teologale divina sia la ragion d'essere di tutte le cose in una scala ascendente che non sembra conoscere fratture e abissi.
Rằng tình yêu trong chiều kích đối thần thiên linh của nó là lý do hiện hữu của tất cả mọi sự trong một chiếc thang đi lên xem ra không có đổ gãy và vực thẳng. Thì Thánh Francisco de Sales đã tóm tắt trong câu nói nổi tiếng này. Con người là sự toàn thiện của vũ trụ, tinh thần là sự toàn thiện của con người, tình yêu là sự toàn thiện của tinh thần, và bác ái là sự toàn thiện của tình yêu.
Trong thời văn chương thần bí nở hoa, khảo luận nói trên của Thánh Nhân là một tổng luận đích thật, đồng thời cũng là một tác phẩm văn chương hấp dẫn. Lộ trình dẫn tới Thiên Chúa bắt đầu với sự hướng chiều tự nhiên, được khắc ghi trong trái tim con người dù là tội lỗi, để nó yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Theo mô thức của Thánh Kinh, Thánh Phanxicô nói tới sự kết hiệp giữa Thiên Chúa và con người bằng cách khai triển một loạt các hình ảnh tương quan liên bản vị. Thiên Chúa của người là cha và Chúa, là phu quân và bạn, có các đặc tính như người mẹ và vú nuôi, là mặt trời mà đêm đen cũng là sự mặc khải bí nhiệm. Vì Thiên Chúa ấy lôi kéo con người bằng các mối dây tình yêu, nghĩa là sự tự do thật, bởi vì tình yêu không có các kẻ bị cưỡng bách và nô lệ mà biến mọi sự ở dưới sự vâng phục mình với một sức mạnh ngọt ngào đến nỗi không có gì mạnh hơn tình yêu, không có gì dễ thương như sức mạnh của nó. Tuyệt đỉnh sự kết hiệp với Thiên Chúa, ngoài các cuộc xuất thần khi chiêm niệm, là sự tràn đầy tình bác ái cụ thể, chú ý tới tất cả mọi nhu cầu của tha nhân mà Thánh Nhân gọi là xuất thần của sự sống và các công việc. Thánh Phanxicô de Sales viết cho Thánh Nữ Sanctan như sau: đây là luật sự vâng lời của chúng ta mà cha viết bằng chữ hoa, làm tất cả vì tình yêu, không có gì là cưỡng bách. Yêu thương vâng lời hơn là sợ hãi việc bất tùng phục. Cha để lại cho các con tinh thần tự do, không phải tinh thần loại bỏ sự vâng lời là tinh thần của thế gian, nhưng tinh thần loại trừ bạo lực, âu lo và bối rối. Không phải vô tình mà nhiều con đường sư phạm và tu đức thời đại chúng ta tìm thấy nguồn gốc của chúng trong các tác phẩm và tư tưởng của Thánh Phanxicô de Sales. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Slovak, Croat và Ý, và Ngài chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis emita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng tín thác của các nữ tu Ursuline nơi sự phù trợ của Thánh cả Giuse.
Ngày 27 tháng Giêng năm 1540, Thánh nữ Angela Merici trút hơi thở cuối cùng tại Brescia, miền Bắc nước Ý. Trước đó vào năm 1535, Thánh nữ đã thành lập dòng các nữ tu Ursuline, chuyên việc giáo dục các thanh thiếu nữ. Đây là một trong những dòng nữ tiên phong trong việc dấn thân hoạt động tông đồ. Nó là một hình thức tu dòng mới mẻ đối với xã hội lúc bấy giờ, chỉ quen nhìn thấy các nữ tu khép kín trong bốn bức tường tu viện, chuyên lo đọc kinh chiêm niệm. Do đó, trong bước khởi đầu, dòng các nữ tu Ursuline gặp khá nhiều chống đối về phía giáo quyền. Nhưng với thời gian, dòng được chấp nhận rồi phát triển mạnh sang các nước châu Âu, châu Mỹ. Trong sử liệu của dòng, có ghi lại câu chuyện sau đây, nói lên lòng tín thác của nữ tu Ursuline nơi sự phù trợ của Thánh cả Giuse. Năm 1660, tại thành phố Dinan thuộc tỉnh Flan, nằm ở mạng Nam Vương quốc Bỉ, hầu tước Phan Ristop chính thức viết thư xin các nữ tu Ursuline đến mở nhà tại Meskikon thuộc vùng Baden. Mẹ bề trên nhận lời và gửi ba chị đến mở cộng đoàn đầu tiên tại đây. Ba chị khăn gói lên đường, nhưng khi đến gần Strasbourg thì các chị bị lạc đường. Trong lúc âu lo, không biết phải đi về đâu, các chị ngước mắt nhìn trời khẩn cầu Thánh cả Giuse phù giúp. Các chị cũng hứa với Thánh cả là nếu các chị tìm ra đường đi và đến nơi bằng an, thì sẽ đặt cộng đoàn mới dưới sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Ngay lúc đó, các chị trông thấy một cụ già dáng điệu đáng kính, từ từ đi về phía các chị. Cụ già giơ tay chỉ con đường đi về Meskikon và nói với các chị: các chị chỉ đến đó thôi, nhưng không ở lại đó lâu đâu. Một ông hoàng khác quan trọng hơn sẽ mời các chị đến làm việc trong sứ của ông ta. Được chỉ dẫn đường, các chị đã đến nơi bằng an và bắt đầu mở một trường học tại Meskikon. Trường học thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp, đến nỗi tiếng đồn vang đến tai ông hoàng Ferdinand Marie của tiểu bang Bavaria thuộc nước Đức. Ông liền xin các nữ tu Ursuline đến mở trường học trong bang của ông. Các chị liền nhớ lại lời tiên tri của cụ già đã chỉ đường cho các chị, mà các chị đoan chắc là Thánh cả Giuse. Nhận thấy rằng Meskikon chỉ là một thành phố nhỏ, không cần nhiều đến sự có mặt của các chị cho bằng Bavaria, nên các chị quyết định rời bỏ Meskikon với sự luyến tiếc của hầu tước Franz Ristoff. Ông hoàng Ferdinand Marie đón tiếp các chị thật niềm nở. Ông cho các chị tỉnh Lăngsuốt làm địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, dân thành Lăngsuốt thì không phấn khởi lắm. Họ cho rằng dòng tu, trường học của các chị chỉ dành cho lớp người vương giả, quý phái, hơn là phục vụ lớp bình dân. Nhưng không bao lâu sau, họ không còn chỉ trích nữa. Khi thấy các chị hoạt động hữu hiệu để phục vụ mọi người, các chị tổ chức hội con cái Đức Mẹ dành cho giới trẻ nghèo, con cái những tù nhân và những người kém may mắn. Hội đoàn này đã mang lại một kết quả tốt đẹp không ngờ. Thế là mọi người trong thành đều đem con tới xin ghi tên vào trường học của các chị. Tu viện các nữ tu Ursuline tại Lăngsuốt phát triển mạnh. Không bao lâu sau, các chị phải mở thêm nhà tại Imbrus. Cứ thế, hội dòng tiếp tục lan nhanh sang các nước khác như Hoa Kỳ, Úc Châu, vân vân. Trải qua dòng lịch sử của hội dòng nữ tu Ursuline, các chị luôn có lòng đặc biệt sùng kính Thánh cả Giuse. Các chị kêu xin Thánh cả Giuse che chở trong đời sống thường ngày, cũng như van xin Ngài ra tay cứu giúp những lúc gặp hoạn nạn hiểm nguy. Các chị luôn ghi nhớ rằng Thánh cả Giuse là quan thầy của giáo hội Công giáo nói chung và của từng tín hữu Công giáo nói riêng. Thánh cả Giuse luôn đáp lời cầu xin của những ai tha thiết kêu khấn cùng Ngài. Tất cả những ai đã một lần van xin Thánh cả Giuse trợ giúp đều kinh nghiệm rằng Thánh cả Giuse không bao giờ từ chối lời cầu xin của một ai cả. Đọc kinh thân lại Thánh cả Giuse. Con thân lại Thánh cả Giuse là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh, bởi Thánh Giuse giữ lòng trinh khiết nên đáng gìn giữ Đức Chúa Kitô là chính sự vẹn sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai của cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con này xin gìn giữ xác con khỏi mọi bận nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch, hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin Tri Ân do Ngọc Lan trình bày.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài hoạt động.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta có dịp chiêm ngắm một Đức Giêsu thinh lặng cầu nguyện, thì chúng ta cũng không thể không nhìn thấy một hình ảnh khác trái ngược, nhưng cũng rất Giêsu, hình ảnh về một con người hoạt động không mệt mỏi. Hai hình ảnh này nằm ở hai thái cực tưởng chừng như chẳng dung hợp nhau, nhưng Đức Giêsu đã hiện thực hóa cả hai thái cực này trong cuộc sống của Ngài một cách tự nhiên. Hơn nữa, Ngài còn chuyển lại lối sống này cho những ai muốn bước theo Ngài. Trừ một vài lần hiếm hoi, người ta đọc thấy trong tin mừng Đức Giêsu ở trong nhà, còn hầu hết những trình thuật kể chuyện về Đức Giêsu đều diễn ra trên đường. Một anh thanh niên hớn hở chạy theo xin làm môn đệ Đức Giêsu thì được Ngài cho biết trước rằng con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Dĩ nhiên, câu này cần phải được hiểu trên tinh thần, nhưng nếu muốn hiểu theo nghĩa đen thì cũng không hẳn là không thích hợp với Đức Giêsu. Lòng hăng say không cho phép Ngài chọn cho mình một chỗ cho yên thân. Đức Giêsu làm việc trên đường đã đành, nhưng ngay cả ở trong nhà Ngài cũng chẳng ngồi không. Dân chúng có lần ngồi chật cứng trong nhà để nghe Ngài giảng, đến nỗi người ta muốn khiêng anh bại liệt đến gần Ngài cũng không được. Buộc lòng họ phải dỡ mái nhà mà thả anh xuống. Dù bài giảng bị cắt ngang, dù thấm mệt vì phải làm việc liên tục bởi nhu cầu của dân chúng, nhưng Chúa Giêsu đã không từ chối sáng kiến ngộ nghĩnh của họ. Nhu cầu và lòng khao khát của người khác vẫn quan trọng hơn đặc quyền và lợi ích của riêng Ngài. Cũng vì quan tâm đến người khác mà Ngài lại bắt đầu công việc dù đã đến giờ nghỉ ngơi. Có lần sau một ngày lăn lộn làm việc vất vả, Đức Giêsu dẫn các môn đệ lui về nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Ai ngờ dân chúng vẫn chạy theo. Các môn đệ thì xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Còn Đức Giêsu thì lại nghĩ đến hiện trạng của họ, nên không nỡ làm theo ý ngay lành của môn đệ. Ngài lại bắt đầu công việc, và Ngài bắt các môn đệ cũng lại tiếp tục làm việc với Ngài. Những dịp đáng nhớ như thế chắc hẳn không bao giờ phai nơi lòng của các môn đệ. Đức Giêsu làm việc nhưng không phải vì công việc. Ngài làm vì con người và vì Cha. Theo luật thì người ta không được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát, còn Đức Giêsu thì trong ngày Sa-bát, sau khi chữa bệnh cho một phụ nữ bị còng lưng, Ngài lại chất vấn những kẻ lên án Ngài rằng: "Ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời mảng cỏ mà đi uống nước? Còn bà này là con cháu của ông Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, chẳng lẽ lại không được cởi bỏ xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Quả là một lý do chính đáng. Hơn thế nữa, Ngài còn có một lý do khác mạnh mẽ hơn. Người Do Thái chống Đức Giêsu vì Ngài hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nhưng Ngài đáp lại rằng: "Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Đức Giêsu tự tin trả lời họ vì Ngài không làm việc vì lợi lộc riêng tư, nhưng Ngài làm những việc ích lợi cho người khác. Hơn nữa, Đức Giêsu lấy mẫu là chính Cha. Cha vẫn làm việc, thì Ngài cũng làm việc. Có bao giờ bạn để ý đến những người làm việc hăng say với động lực mưu cầu ích lợi cho tha nhân? Họ làm mà quên rằng mình đã lỡ giấc ngủ trưa, hay quên mất giờ cơm của họ đã quá bữa. Dĩ nhiên, làm việc thì cũng cần có thời biểu và hoạch định rõ ràng, nhưng trong những trường hợp bất trắc, người ta sẽ nhận ra được tấm lòng của người đang đảm trách công việc, trong khi nếu người ta chỉ làm vì ích lợi cá nhân, họ sẽ không có được. Với tư cách là một sinh viên, công việc chính của bạn là học hành. Bạn tìm thấy động lực nào cho việc học của bạn? Cho thăng tiến bản thân hay cho những người khác sau này cần đến bạn? Với tư cách là một nhân viên trẻ, sự dấn thân hăng say của bạn trong công việc có được ướp bởi lòng nhiệt thành đối với tha nhân? Những công việc của chúng ta tưởng chừng như không liên quan gì đến Thiên Chúa. Thực ra, chúng gắn liền với công việc của Thiên Chúa. Làm việc trở nên một hoạt động được Thiên Chúa chúc phúc. Qua công việc, chúng ta thâm nhập vào công trình sáng tạo của Ngài. Hãy nhìn cung cách làm việc của Chúa Giêsu. Ngài làm việc một cách hồn nhiên và hăng say, và cũng chính lúc ấy, Ngài biết rằng Cha đang làm việc với Ngài. Đến lượt chúng ta, Chúa Giêsu cũng mời gọi, không có Thầy anh em không làm gì được. Vì thế, Ngài hứa ở cùng với chúng ta để cùng làm việc với chúng ta. Thiên Chúa đã chúc lành cho công việc thường ngày của chúng ta, vì thế những công việc ấy đáng được ở vị trí tốt lành và ích lợi. Thực tế, lắm lúc ta phung phí thời gian và sức lực để làm những công việc vô bổ và cũng chẳng mấy tốt lành. Nếu chúng ta để mình chiêm ngắm công việc của Chúa Giêsu và cách mà Ngài làm công việc ấy, thì ắt hẳn cách làm việc của chúng ta sẽ dần dần được biến đổi. Được làm việc là niềm vui của đời người. Ước gì chúng ta biến những công việc hàng ngày, dù to tát lớn lao hay những công việc nhỏ nhặt không tên, chúng ta đều thấy mình đang thâm nhập vào công trình lớn lao của Cha trên trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh mạnh mẽ lên án vụ sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, và kêu gọi các chính phủ tích cực bảo vệ tự do tôn giáo. Bonn, liên tiếp trong 2 năm, số tiền thuế giáo hội công giáo tại Đức nhận được bị giảm sút. Praha, hôm qua giáo hội công giáo tại Cộng hòa Tiệp khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm sinh nhật của thánh Agnes miền Bohemia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.